truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đến thời điểm này, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước tổ chức tốt công tác bầu cử.
Do bị chập điện nên toàn bộ trang trại nuôi gà của gia đình chị Dương Thị Nguyệt, tổ 11A, phường Tân Lập đã bị cháy rụi chỉ sau một đêm. Nhưng với nghị lực quyết tâm, chị Nguyệt cùng gia đình đã và đang nỗ lực gây dựng lại cơ nghiệp.
Xác định người lao động là tài sản vô giá, là nhân tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Những năm qua, ngoài duy trì tình hình sản xuất kinh doanh, thì việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chú trọng. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 25 tháng 5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đã tổ chức họp với Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử cấp huyện để kiểm điểm công tác tổ chức bầu cử và thống nhất phương án tổ chức bầu cử thêm đối với những đơn vị phải bầu cử thêm. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, thì đến nay công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo đúng quy định của luật bầu cử. Các bước triển khai bầu cử được thực hiện theo trình tự, kế hoạch, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ. Công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đến thời điểm này, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương của cả nước tổ chức tốt công tác bầu cử. Qua tổng hợp từ Ủy ban bầu cử cấp huyện, hiện tại có 37 đơn vị phải tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, do bầu chưa đủ 2/3 số đại biểu đã ấn định. Trong đó, địa phương có số đơn vị bầu cử thêm nhiều nhất là huyện Đại Từ, 15 đơn vị. Tiếp đến là huyện Phú Bình, 7 đơn vị. Huyện Định Hóa và huyện Đồng Hỷ, mỗi địa phương 4 đơn vị. Thị xã Phổ Yên, 3 đơn vị. Thành phố Sông Công, 2 đơn vị. Huyện Phú Lương và huyện Võ Nhai, mỗi địa phương 1 đơn vị. Riêng thành phố Thái Nguyên không có đơn vị nào phải bầu thêm. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh. Đồng chí lưu ý, các địa phương nếu đã đủ điều kiện theo luật thì chủ động công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và tổ chức kiện toàn các chức danh còn thiếu để đảm bảo bộ máy hoạt động. Về công tác tổ chức bầu thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đồng chí yêu cầu các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã tổ chức công tác bầu thêm đảm bảo quy định của luật bầu cử, tiến hành trong thời gian sớm nhất vào ngày Chủ nhật, giao Sở Nội vụ chuẩn bị tốt công tác chuyên môn hỗ trợ các địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người ứng cử và cuộc bầu cử thêm nếu có. Công an tỉnh tiếp tục triển khai đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử thêm. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh sẽ cấp bổ sung kinh phí theo quy định cho công tác tổ chức bầu cử thêm ở cấp xã.
Góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác duy tu bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể, đã tiến hành bảo trì trên 120 km đường ô vuông, 14 cầu đô thị, đào vét trên 8.400 m rãnh thoát nước, ra soát kiểm tra lắp đặt bổ sung 41 bộ biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên ngõ bị hư hỏng, vá ổ gà đá răm đen, cân vênh trên 1.900 m2 mặt đường nhựa trên các tuyến đường, sân dẻo nhiệt trên 9.000 m2 mặt đường, quản lý duy tu đảm bảo thoát nước thường xuyên 32 tuyến cống thoát nước với tổng chiều dài trên 71 km, nạo vét gần 1.000 mét khối bùn. Công tác tuần đường kiểm tra duy trì thường xuyên, phát hiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông và các tuyến công trình công cộng để xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý có biện pháp khắc phục. Đặc biệt, mới đây, thành phố đã tiến hành cải tạo và tổ chức giao thông giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông đường Bắc Cạn, khu vực nút giao thông đường Bắc Cạn, Bắc Sơn, cầu Giao Bảy và khu vực nút giao thông đảo tròn Đồng Quang, cắm 42 biển cấm dừng đỗ, biển bắt đầu khu đông dân cư và hết khu đông dân cư trên 8 tuyến đường của thành phố.
Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016. Đây là lần thứ nhất thành phố tổ chức hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, tập trung tìm hiểu về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, các văn bản có liên quan đến gia đình, cũng như tìm hiểu những kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống, cách ứng xử trong gia đình, gương người tốt việc tốt, điển hình trên địa bàn thành phố. Đối tượng tham gia là cán bộ làm công tác gia đình tại các phường xã, các thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững và các câu lạc bộ liên quan đến gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Dự kiến hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào tuần 1 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2012 do bị chập điện nên toàn bộ trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng của gia đình chị Dương Thị Nguyệt ở tổ 11A, phường Tân Lập đã bị cháy rụi chỉ sau một đêm. Đáng buồn hơn, cô con gái 12 tuổi của gia đình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với nghị lực quyết tâm, chị Nguyệt cùng gia đình đã và đang nỗ lực gây dựng lại cơ nghiệp.
Đã hơn 3 năm qua, phần khung của trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại trị giá trên 1 tỷ đồng vẫn được vợ chồng chị Nguyệt giữ lại với mong muốn sẽ gây dựng lại được trang trại trong thời gian sớm nhất. Chị nhớ lại, sau khi mất hết toàn bộ tài sản, đứng trước khó khăn về kinh tế, tôi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Khi đêm xuống, tôi cùng chồng nằm thao thức chăn trở làm thế nào để gây dựng lại trang trại và mỗi tháng lấy đâu vài chục triệu đồng để có tiền chữa bệnh cho con cũng như duy trì sinh hoạt cho gia đình. Với quyết tâm gây dựng lại cơ nghiệp, vợ chồng tôi đã bắt tay làm lại từ đầu. Với gần 100 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, cộng với kinh nghiệm nuôi gà sẵn có, vợ chồng tôi đã nuôi thả 2 lứa gà lai chọi với 4.000 con gà mỗi năm trên diện tích 4.500 m2 đất trong vườn nhà.
Khi mà cháy trại xong thì vì là con tôi cũng ốm ấy, nên là gia đình là gần như là không còn gì đâu. Không còn gì, nghĩ là không còn cái gì để mà khôi phục nữa, mà cũng nghĩ là cũng không biết là làm cái gì để nuôi con ấy. Thế sau rồi mọi người cũng hướng là hơn bây giờ thì cố gắng là dù là xây dựng lại nhỏ ấy, thì cũng cố gắng là xây dựng lại là nuôi gà để chăn thả thôi, chứ còn cũng không phục hồi để mà nuôi khép kín tự động như ngày trước ấy.
Bản chất cần cù chịu khó và đôi bàn tay lao động không biết mệt mỏi của người nông dân, chị đã tận dụng những diện tích đất nhàn rỗi của gia đình để tăng gia sản xuất. Cuối năm 2014, trên diện tích đất 3.000 m2, chị đầu tư trồng 250 gốc ổi lai lê và táo Đài Loan. Chị cho biết đây là hai loại cây dễ trồng, không mất nhiều thời gian chăm bón, thời gian cho thu quả dài và giá trị kinh tế cao. Chỉ sau một năm, sản phẩm nông nghiệp của chị đã cung ứng cho thị trường hàng chục tấn quả, nhờ đó giúp gia đình thêm nguồn thu nhập. Dự định trong thời gian tới, chị tiếp tục cải tạo diện tích ao thả cá, đồng thời trồng thêm 200 gốc ổi thay cho diện tích keo đã cũ.
Mình cũng rất là mong muốn vì là mình không hiện tại bây giờ là mình đang chưa có vốn ấy, thì cũng mong là các cấp là giúp đỡ mình, cho mình vay vốn để mình phát triển ấy, mình làm thêm những cái dự định mà mình đang muốn làm ấy. Mình là người nông dân thì mình đã có đất rồi ấy, thì là mình muốn là trồng cây ăn quả rồi là thả cá, nó vừa mình chăn nuôi, thế thì cái mô hình đấy là cũng là rất là tốt đối với người nông dân ấy.
Bằng những cố gắng không biết mệt mỏi, kinh tế gia đình chị đã dần ổn định trở lại. Bệnh tình của cô con gái đã có tiến triển tốt và nụ cười đã nở trên môi người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Tin rằng với quyết tâm và nghị lực vươn lên, những dự định phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyệt sẽ sớm trở thành hiện thực, để một ngày gần nhất, trang trại nuôi gà theo mô hình công nghiệp hiện đại sẽ hoạt động trở lại, tạo động lực phát triển kinh tế ổn định cho gia đình.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều 25 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giải cho các thí sinh và tập thể xuất sắc trong cuộc thi TOEFL Junior tại Thái Nguyên. TOEFL Junior là bài thi được thiết kế bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ dành riêng cho học sinh trung học cơ sở và đầu khóa trung học phổ thông, nhằm đánh giá khả năng thành thạo tiếng Anh của học sinh ở hai lĩnh vực học thuật và xã hội. Năm học 2015-2016, cuộc thi được tổ chức rộng rãi tại 12 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Thái Nguyên có hơn 1.400 thí sinh thuộc 31 trường trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi này. Sau vòng sơ loại, tỷ lệ thí sinh vào vòng 2 ở Thái Nguyên là 92%. Tại vòng 2, có 82% thí sinh Thái Nguyên đạt mức chuẩn từ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Xét bình quân khu vực phía Bắc, con số này của Thái Nguyên đứng thứ 2 khu vực, xếp sau Hà Nội. Tại vòng chung kết cuộc thi, Thái Nguyên có 8 thí sinh tham gia và đều đạt mức chuẩn bậc 4, chuẩn tốt nghiệp hệ cao đẳng đào tạo chuyên ngữ. Với những kết quả trên cho thấy, các thí sinh tỉnh Thái Nguyên đang dần trên đà đáp ứng được tiêu chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, đồng thời chứng minh tính phù hợp của hệ thống bài thi TOEFL trong việc khẳng định trình độ tiếng Anh không phụ thuộc vào lứa tuổi và bậc học. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn và các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở các khối lớp 6, 7, 8, 9 và tại khu vực Thái Nguyên.
Ngày 25 tháng 5 tại Trung tâm Y tế, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Thái Nguyên do ông Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc thực hiện 10 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã của 7 trạm y tế xã phường để công nhận trạm y tế đạt chuẩn. Trong buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 50 chỉ tiêu của 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020. Qua kiểm tra đối chiếu bảng điểm theo các tiêu chí mới, đến thời điểm này các trạm y tế đã cơ bản đạt yêu cầu theo 10 nội dung của Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế do Bộ Y tế quy định. Theo ông Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, các trạm y tế thực hiện tốt các tiêu chí đề ra.
Nhìn chung thì cái công tác thực hiện rất tốt, nội dung cũng như là cái về cơ sở vật chất, năng lực con người đều đảm bảo, và căn cứ vào cái tiêu chí đó thì các cái trạm y tế xã phường trong đợt này đánh giá thẩm định thì đều đạt cái tiêu chuẩn để công nhận cái xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí về y tế giai đoạn 2016-2020.
Đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai ở các xã trong việc huy động mọi nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vật tư y tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ y tế đa dạng hóa về công tác khám chữa bệnh, phát triển y học cổ truyền, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trước những khó khăn chung của nền kinh tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm thép, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo công ty duy trì tình hình sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện có hiệu quả việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chủ trương này đã được thực hiện hóa bằng phong trào xây dựng mô hình 6 nhà trong các đơn vị sản xuất trực thuộc. Để hiểu thêm về những lợi ích mà phong trào này mang lại, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Giữ lửa nhiệt huyết để làm ra gang thép. Bài viết của phóng viên Vân Trang.
Thời gian qua, nhu cầu thép xây dựng sụt giảm, cung vượt xa cầu, cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất thép trong nước và thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tiêu thụ thép gặp rất nhiều khó khăn, tồn kho của công ty có thời điểm ở mức cao. Khó khăn là vậy, nhưng song song với việc phải linh hoạt trong chỉ đạo điều hành công ty, duy trì tình hình sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc công ty đặc biệt chú trọng đến việc từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trên tinh thần đó, công đoàn công ty đã nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong tham mưu thực hiện nhiều phong trào hoạt động, mà nổi bật là phong trào xây dựng mô hình 6 nhà, bao gồm nhà để xe tập trung, phòng chờ công nhân, nhà ăn ca tự chọn, nhà vệ sinh, nhà tắm giặt, sấy và xông hơi, nhà máy công viên. Thực hiện phong trào này, các công trình trên sẽ được xây dựng đồng bộ khép kín xung quanh khu vực sản xuất, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường sản xuất thân thiện, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và công ty. Theo chân các thành viên ban chấp hành công đoàn nhà máy, chúng tôi được chứng kiến một không khí làm việc thật khẩn trương của những công nhân phân xưởng công nghệ nhà máy luyện thép Lưu Xá. Ông Dương Văn Ninh, công nhân phân xưởng công nghệ nhà máy luyện thép Lưu Xá, vui vẻ nói với chúng tôi. Từ hơn một năm nay, chúng tôi được lao động trong môi trường làm việc tốt hơn trước ở chỗ. Trước khi vào sản xuất, có nơi để đồ dùng cá nhân đảm bảo an ninh tốt, nơi sản xuất sạch sẽ hơn, tan ca, chúng tôi được tắm xông hơi. Đồ bảo hộ lao động có khu vực giặt, sấy được phân loại rõ ràng. Giờ giao ca được chơi thể thao nên tinh thần rất thoải mái.
So sánh với trước kia, ví dụ như từ nhà phòng giao ca đến khu vệ sinh tắm rồi các nơi thì tôi thấy là gọn gàng ngăn nắp, bởi cảnh quan môi trường thì lại thay đổi. Với nhà máy không khí như này thì tự nhiên anh em phấn chấn mà có thể là tăng cái năng suất lao động lên.
Được biết, nhà máy luyện thép Lưu Xá hiện có gần 700 công nhân. Ông Bùi Trọng Bắc, quản đốc phân xưởng cho chúng tôi biết, khi xây dựng thành công mô hình 6 nhà đã đem lại nhiều lợi ích trong việc quản lý công nhân của những quản đốc như chúng tôi. Ví dụ như, nhà để xe tập trung đã giúp chúng tôi thuận tiện trong quản lý công nhân đi làm và tan ca đúng giờ, vì tại đó có máy quẹt thẻ điểm danh. Cùng với đó là hệ thống camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ lối vào khu vực sản xuất. Do đó, ở công việc của mình, ông nhận thức rõ cần phải duy trì nề nếp trong công nhân để kéo dài thời gian thụ hưởng những lợi ích mà phong trào xây dựng mô hình 6 nhà mang lại. Ông Bắc cho biết thêm.
Để tiếp tục duy trì được cái nhà máy công viên thì đối với lãnh đạo phân xưởng thì cũng tuyên truyền tới toàn bộ cán bộ công nhân viên biết được cái lợi ích của cái việc mà khi chúng ta xây dựng cái nhà máy công viên như nào, giữ vững được cái vệ sinh chung này, vệ sinh công nghiệp này, hàng ngày giao ca nhận ca, vệ sinh tất cả các khu vực mình làm việc là giao cho gọn gàng sạch sẽ.
Nói đến nhà máy cán thép Lưu Xá là nói đến mô hình nhà ăn ca tự chọn cho công nhân. Đây là mô hình nhà ăn ca đầu tiên được xây dựng năm 2012. Từ lợi ích tối đa mà nó mang lại cho công nhân, nên nhà ăn ca tự chọn đã nhanh chóng được nhân rộng ra 12 nhà máy trực thuộc công ty tại tỉnh Thái Nguyên. Với mô hình nhà ăn ca tự chọn, công nhân có thể chọn cho mình nhiều món ăn hơn để đảm bảo bữa ăn ngon miệng và nâng cao sức khỏe. Trong nhà ăn ca có đầy đủ thiết bị làm mát cho công nhân vào mùa hè và TV cập nhật thông tin. Anh Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá cho biết thêm.
Chủ trương nhà máy cũng đã muốn là coi như là xây dựng để làm sao cái môi trường làm việc xanh sạch đẹp. Đấy, năm 2005 thì nhà máy đã tập trung giải quyết cái môi trường. Thời gian đầu nói thật là các đồng chí cũng đưa vào hay là cũng nhà máy cũng rất gặp khó khăn là cái việc mà để tuyên truyền để làm sao người lao động hiểu được là đây là những cái công trình việc làm nó mang lại lợi ích cho người lao động. Thì sau khi đã đồng thuận đưa ra được những cái mà đề xuất rồi đưa ra các cái thiết kế này, thì đều là đội ngũ anh em kỹ thuật tự làm hết chứ cũng không phải thuê.
Thực tế cho thấy phong trào xây dựng mô hình 6 nhà tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ công nhân viên. Do đó trong nhiệm kỳ qua đã có 2 nhà máy trực thuộc công ty hoàn thành được các tiêu chí của phong trào là nhà máy cán thép Lưu Xá và nhà máy luyện thép Lưu Xá với hơn 1.000 người lao động được thụ hưởng trực tiếp. Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng trong các nhà máy trực thuộc, công ty vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào 6 nhà với mục tiêu đem lại môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động. Trong đó, nghị quyết tại đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ công ty đã nêu rõ, sẽ tiếp tục duy trì tốt mô hình nhà ăn ca tự chọn cũng như các công trình phục vụ người lao động và đẩy mạnh xây dựng nhà máy công viên tại cơ sở. Bám sát nghị quyết của Đảng bộ công ty, Ban chấp hành công đoàn công ty cũng đã có kế hoạch và giải pháp cụ thể. Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Và để tiếp tục thực hiện thì đối với những đơn vị thì cũng đã đạt được rồi thì vẫn tiếp tục là duy trì và nâng cao chất lượng, cũng đồng thời là tìm các cái mô hình mới, các cái phương thức mới để nhằm quan tâm và chăm lo tới người lao động hơn. Thứ hai, những cái đơn vị nào mà chưa đạt được thì sẽ có điều kiện mà thực hiện được cái mô hình nào thì sẽ công đoàn cũng sẽ có cái hỗ trợ cũng như cái sự quan tâm phối hợp của chuyên môn để thực hiện ở các đơn vị đó. Thế còn đối với để đạt tổng thể mô hình 6 nhà thì chúng tôi có cái chủ trương là mỗi năm sẽ tập trung vào một đơn vị để thực hiện được cái mô hình 6 nhà. Về để triển khai được cái mô hình các nhà ấy, thì ở đây tập trung chủ yếu là cái nguồn kinh phí để thực hiện. Thì một phần thì là công ty từ cái nguồn sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thì cũng tạo điều kiện cho các cái đơn vị để xây dựng các cơ sở vật chất. Cái nguồn thứ hai là công đoàn, thì từ công đoàn công ty, công đoàn tổng ty thì cũng có cái hỗ trợ về kinh phí, chủ yếu đây là trang nắp các cái trang thiết bị để phục vụ cho người lao động, ví dụ như điều hòa rồi thiết bị nghe nhìn ở nhà ăn ca.
Việc triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng mô hình 6 nhà tại các nhà máy trực thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ công ty. Hiệu quả của phong trào rất cần nhân rộng bởi tính cấp thiết, tầm quan trọng của phong trào mang lại là tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp, tạo tinh thần thoải mái cho người lao động trong sản xuất công nghiệp. Phong trào như một luồng gió mới, thổi ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi công nhân để tiếp tục làm ra gang thép. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Đêm qua và sáng nay 26 tháng 5, các khu vực trong tỉnh đã có mưa rải rác, mưa to, có nơi mưa rất to như Giang Tiên, huyện Phú Lương 104mm, Kỳ Phú, huyện Đại Từ 133mm. Đêm nay và sáng mai 27 tháng 5, các khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, diện rộng và có lúc có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo, sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi, đặc biệt tại một số huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, phía tây thành phố Thái Nguyên. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 14 giờ chiều nay 26 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7-8. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 5 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía nam, nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân la, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi. Phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua. Các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh, khóa 1, từ ngày 22 tháng 5 năm 2016, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2016. Khóa 2, 3, 4, từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Thông báo ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 04 ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để phục vụ thí nghiệm cáp ngầm đầu nguồn đường dây cao thế. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm Quang Vinh. Thời gian từ 4 giờ đến 10 giờ và từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút ngày 29 tháng 5 năm 2016. Trong thời gian mất điện khu vực trung tâm thành phố, khu vực phía Bắc và các phường Trương Vương, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm sẽ xảy ra tình trạng nước yếu, các khu vực cao, xa bị mất nước. Vậy công ty xin kính báo để quý khách hàng được biết và có kế hoạch chuẩn bị nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.